Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, khi bố thí cúng dường thì ai cũng mong tích tụ được công đức lớn và buông bỏ bớt lòng tham. Nhưng đối tượng để nhận của bố thí thì rất nhiều loại khác nhau. Cao thượng cũng có mà tham lam thấp hèn cũng có. Vậy thì cho chúng con hỏi, khi nào thì bố thí được phước báu nhiều nhất? Kính tri ân Thầy chỉ dạy Phật tử Thuần Hạnh. Kính thưa đạo hữu Thuần Hạnh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, bố thí là để cho chúng ta diệt trừ cái tham lam của chính bản thân mình. Bố thí trên ba phương diện, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí thì có nội tài và ngoại tài. Nội tài là những thứ ở trong ta, ngoại tài là những thứ ở ngoài ta. Tất cả đó chúng ta hãy đem ra mà bố thí cho người, để mà giúp cho người ta có được sự thanh thản nhẹ nhàng trên phương diện của vật chất. Thứ hai là pháp thí, có nghĩa là tất cả những cái nền tảng của giáo pháp mà chúng ta sau khi đã áp dụng vào trong đời sống của mình, thấy nó có được sự an lạc và hạnh phúc, thì mình hãy đem điều đó mà giúp cho người ta, để họ có sự hiểu biết giống như mình mà ứng dụng thực tập. Điều thứ ba đó là vô ý thí, có nghĩa là chúng ta giúp cho người ta không còn sợ hãi mọi chuyện trong cuộc đời này nữa, để họ có được cái đời sống an lạc và thảnh thơi. Thưa quý vị, ai trong đời của chúng ta mà không tham? Có người thì mong muốn cái này, có người thì mong muốn cái kia. Những gì tốt đẹp nhất cho mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng con cái của mình, cho bạn bè của mình, cho thân tộc của mình, thì chúng ta đều tham hết. Và khi lòng tham của chúng ta nó lớn mạnh, thì có thể những giá trị khác của người khác, chúng ta sẽ không còn quan tâm nó nữa. Và khi nào cái lòng tham của chúng ta đây mà nó cao tột đó, thì lúc bấy giờ đây chúng ta sẵn sàng hy sinh người khác, chà đạp người khác để có được tất cả những điều mà chúng ta mong muốn. Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện cái hạnh bố thí đó, thì lòng của chúng ta đây mở rộng thật nhiều và tâm của chúng ta sẽ vô cùng rộng lớn. Thế thì ai cũng như ta, khi làm bất cứ một việc gì thì mình cũng đều mong muốn có được một cái kết quả to tát nhất để có thể bù đắp cho cái công sức mà chúng ta đã bỏ ra. Và trong lúc thực hành cái hạnh bố thí đó thì không phải ai cũng thực hành được cái hạnh của Bồ Tát, đó là tam luân không tịch. Có nghĩa là không thấy mình bố thí, không thấy người bố thí và không thấy của bố thí. Thế thì đối với những người bố thí để mà cầu cái phước báo nhân thiên đó, thì tất cả những người này đều quan tâm tới những cái đối tượng mà chúng ta thực hiện cái hành động của mình. Ở trong nhà Phật gọi tất cả những người đó là phước báo hữu lậu. Vì người ta làm mà còn rơi rớt lại cái phước báu, người ta phải trở lại cuộc đời này để thọ nhận cái kết quả là phước báu mà họ đã gây tạo đó. Thế thì có một câu chuyện kể như thế này vào thời của Đức Thế Tôn. Có một lần nọ thì Đức Phật bị bệnh, và thế là những người đệ tử mới đi ra ở ngoài xóm làng đó mà xin cho Ngài một ít nước nóng. Vậy là có một gia chủ nọ, họ rất là hạnh phúc khi được cúng dường nước nóng cho Đức Phật. Và khi có được nước nóng đem về thì những người đệ tử đã pha với lại nước lạnh để cho Đức Phật tắm. Và rồi sau đó thì thân thể của Ngài đã trở nên khỏe mạnh trở lại. Sáng hôm sau thì người đệ tử đã đến bạch hỏi với Đức Thế Tôn rằng: Ngài đã tắm nước nóng của con như vậy thì con có được cái phước báu hay không? Và trong tất cả những cái đối tượng mà cúng dường đó thì cúng dường cho ai là có được cái phước báu lớn nhất? Lúc bấy giờ Đức Phật mới ôn tồn bảo người gia chủ rằng: Ông có biết không, bố thí cho ai cũng có phước cả, nhưng mà bố thí cho những người nào mà người đó không trở lại việc làm ác thì ông sẽ có được phước báu lớn nhất. Thưa tất cả quý vị, thế nào là việc ác? Đó chính là việc mà làm tổn hại cho mình và cho người trên ba phương diện, đó là thân, là miệng, là ý. Thế thì khi chúng ta thực hành cái việc bố thí hữu lậu, có nghĩa là vẫn thấy mình, vẫn thấy người và vẫn thấy cái đối tượng trung gian để cho chúng ta chuyển giao, thì lúc bấy giờ đây, những người nào mà những người đó không còn gây tất cả những cái nghiệp ác từ đây về sau, thì lúc bấy giờ phước báu của chúng ta đây được tăng trưởng rất mau chóng. Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta đâu có biết rằng người nào là ngày mai người ta không có làm ác, ngày mốt người ta không có làm ác, bữa kia người ta không có làm ác. Mình hoàn toàn không thể biết được người đó. Vì thế mà chúng ta cứ hãy đem hết cái tâm lành của mình, cái tâm thuần hậu của chúng ta đây để mình thực hiện cái hạnh bố thí đó. Một mặt thì chúng ta diệt trừ cái lòng tham của cá nhân, mặt khác là chúng ta hy vọng người ta có được sự an lành và tỉnh tại khi nhận cái của bố thí cúng dường của mình. Và hãy dừng lại tại đó thì chúng ta sẽ có được cung bậc an lạc và thảnh thơi ngay tại cuộc đời này. Còn nếu như chúng ta cứ quan sát họ và tìm kiếm họ xem ngày mai họ có tốt không, ngày mốt họ có tốt không, thì quả thật là điều mà chúng ta làm đó vô cùng gây trở ngại cho tâm thức của ta. Cầu mong tất cả quý vị vững niềm tin trong giáo pháp của Đức Như Lai để chúng ta sống an lạc trong cuộc đời này mà làm lợi ích chúng sanh. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng và gia đình luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.